Khi nãy thì tôi có hỏi là quý ông bà anh chị em có muốn 8 tiết vãng lai, tiết là Tết á. Thì trong một năm theo người Việt của chúng ta phân định thì nó có 8 cái tiết là một khoảng thời gian. Và bây giờ chúng ta muốn là 365 tiết luôn, tức là năm nào cả một năm đều là Tết hết á, tiết có nghĩa là Tết á. Và bây giờ chúng ta hãy xem lời của Chúa cho chúng ta cách nào, chìa khóa nào để chúng ta có mở ra nguồn phước hạnh của Chúa đổ xuống từng ngày, hầu giúp cho mỗi một ngày trong đời sống của chúng ta trong năm mới này sẽ là một cái Tết. Trong sách Ca Thương đoạn 3, câu 22 và 23, ấy là nhờ sự nhân từ Đức Giê-hô-va mà chúng ta chưa tuyệt, vì sự thương xót của Ngài chẳng dứt, mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm. Amen. Lạy Chúa, phải sự nhân từ đời đời, sự thương xót bao la của chính Ngài và sự thành tín lớn lao của Chúa sẽ được bày tỏ trên đời sống của những ai trông cậy nơi Chúa từng ngày, trong mỗi buổi sáng. Con tiếp nhận lời này cho chính mình và xin Ngài cũng làm cho tất cả con dân của Chúa cũng tiếp nhận lời mà Chúa đã phán hứa này, để cho đời sống của chúng con sẽ kinh nghiệm được ngày càng mới luôn sự nhân từ, sự thương xót và sự thành tín của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin Chúa ở cùng chúng con trong khi chúng con suy gẫm và lắng nghe lời từ Đức Linh phán qua lời sự sống của Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Thánh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính mời hội thánh đồng an toàn. Nương cậy Chúa mỗi ngày, đó là cái chìa khóa để giúp cho chúng ta có thể kinh nghiệm được về mỗi ngày là một cái Tết, và Tết là một cái gì đó mới, năm mới. Cho nên là mỗi ngày sự thành tín của Chúa sẽ được bày tỏ trên đời sống của chúng ta. Kính thưa quý bà chị em, chúng ta biết rằng trong ngày đầu xuân đầm ngay ngày Tết Nguyên Đán, Tết Nguyên Đán có nghĩa là cái ngày mùng 1, ngày đầu năm, chúng ta nghe những cái tin tức xảy ra ở tại Mỹ là những điều rất là đau xót. Chúng ta đã biết có một cái vụ tai nạn phi cơ, hai chiếc nó va chạm lẫn nhau giữa một phi cơ quân sự với một phi cơ dân sự, và khiến cho tất cả mọi người trên hai cái phi cơ đó, 67 người đều đã chết. Không chỉ trong vụ va chạm nổ đó mà nó còn rơi xuống sông Potomac đầy lạnh giá nữa. Và chúng ta thấy rằng chỉ cách một ngày thôi thì chúng ta lại nghe tin là một cái chiếc phi cơ khác, trục trặc làm sao đó mình không biết, nhưng mà nó đã rơi xuống ngay cả trong một cái khu dân cư. Cho nên không chỉ là gây thiệt mạng cho tất cả những người trên cái chiếc phi cơ đó thôi, nhưng mà chúng ta biết rằng nó còn gây cái sự tàn phá và thương vong đến những người ở trên đất nữa. Nếu điều này nó xảy ra trong một đất nước mà thuộc thế giới thứ ba đó, có nghĩa là một cái đất nước mà nó lạc hậu, rồi nó nghèo nàn và nó kém văn minh, thì có lẽ điều đó chúng ta không ngạc nhiên. Nhưng mà điều này lại xảy ra ở một cái quốc gia như là Hoa Kỳ, là một quốc gia tiên tiến và cái trình độ kỹ thuật ấy, là ở đỉnh cao của thế giới này. Nhưng mà chúng ta thấy trước khi đầu năm mới thôi thì chúng ta đã nghe tới những cái tai nạn, thí dụ như là vụ hỏa hoạn. Tôi không biết là bây giờ ở tại miền Nam Cali đó thì nó còn cháy hay không, hay là nó đã hoàn toàn được dập tắt, mặc dù Chúa nhân từ Ngài có đổ cơn mưa xuống, cơn mưa lớn nữa, trong một cái hỏa hoạn. Mà chúng ta thấy rằng đó, một đất nước tiên tiến như Hoa Kỳ mà lại không có nước để mà có thể tưới, ha, không phải để tưới, để mà có thể dập tắt ngọn lửa đó. Điều này nó nói lên cho chúng ta thấy rằng đó là cuộc sống này hết sức là bất thường, bởi vì nó đã xảy ra ở tại một cái quốc gia giàu có nhất, ngay cả ở tại thủ đô của Hoa Kỳ là ở tại Washington DC, nơi mà có thể nói rằng mọi cái điều mà thuộc loại đỉnh cao, những cái gì mà tốt nhất á, thì nó phải tập trung về nơi đó. Nhưng mà nó là xảy ra những cái chuyện như vậy. Rồi nó xảy ra ở những người mà siêu giàu, đến nỗi tài sản họ trong phút chốc tiêu ra tro hết. cuộc sống này hết sức là bất thường. Từ ngữ người ta quen gọi là thế giới vô thường đó, phải không ạ? Tức là thấy đó và mất đó. Ngay cả bây giờ tôi đứng đây, tôi cũng không biết là tuần sau tôi còn đứng đây được nữa hay không. Không ai biết được. Cuộc sống này nó quá vô thường. Nó có thể đột ngột xảy đến. Giống như khi theo dõi tin tức đó thì người ta nói một cái điều rất là đau lòng. Đó là một người chồng được người vợ phi cơ đang trên cái sự đáp xuống thôi, phi trường, thì báo cho người chồng hay. Và họ hẹn với nhau là sau khi gặp đó họ sẽ đi một cái bữa tiệc gì đó. Nhưng mà chỉ ít phút sau thôi thì tai nạn xảy ra. Giấc mơ tan biến hết, trở nên một cái gì đó rất là đau đớn. Cuộc sống này nó là như thế. Tuy nhiên thì bây giờ làm sao để chúng ta có thể thật sự biến những cái thế giới đầy bất thường này trở nên một cái thế giới tốt lành cho chính mình. Không phải là thế giới này thay đổi, nhưng mà là trong chính mỗi đời sống của chúng ta, tấm lòng của chúng ta. Và chúng ta mỏng mảnh là bao, nói như trong Thi Thiên vậy đó. Tôi mỏng mảnh là bao. Cuộc sống của chúng ta như hơi nước, hiện ra một lát rồi tan ngay. Bao nhiêu những cái mưu định nào đó của chúng ta, nó có thể tan biến trong phút chốc. Chúng ta được tạo nên và được cứu chuộc không phải để sống trong cõi đời tạm đâu, mà là trong cõi đời đời. Và chúng ta có chuẩn bị gì cho cái điều đó hay không? Và cái thời điểm mà chúng ta đến cái cửa để bước vào thế giới đời đời thì không ai biết là nó sẽ đến với mình vào lúc nào cả. Không ai biết được. Tưởng là một cái nơi an toàn nhất, đúng không? Một căn nhà mà có thể nói là hiện đại nhất, đồ sộ nhất, ở tại một cái tiểu bang và một khu vực mà có thể nói rằng nó tốt nhất. Mà bao nhiêu những người giàu có người ta đến đó để mà người ta xây nhà ở. Nhưng mà chúng ta thấy rằng nó trong phút chốc mất hết. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta khôn ngoan để biết đếm các ngày của mình. Và chúng ta phải sống từng ngày, và sống từng ngày với Chúa. Sống từng ngày trong niềm trông đợi ở nơi chính mình Chúa, như lời sách Ca Thương mà chúng ta vừa mới đọc qua. Và quý bà chị em biết rằng đó, Ca Thương là một bài ai ca. Bởi vì Jeremy, một tiên tri của sự than khóc, ông nhìn thấy Jerusalem nha, là kinh đô thánh. Tại đó có đền thánh và có dân thánh sống nữa. Nhưng mà chúng ta biết rằng nó đã bị thiêu cháy. Cả thành phố lẫn đền thờ bị san thành tro bụi. Và rồi chúng ta thấy rằng đó là dân cư thì lại bị bắt đi làm nô lệ ở tại Babylon. Và chúng ta thấy rằng đó, ông viết sách Ca Thương này là một bài ai ca trong nước mắt. Nhưng mà trong đó thì chúng ta thấy rằng ông vẫn đặt niềm tin của mình ở nơi chính mình Chúa. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng giữa cảnh tang thương mất mát đổ nát như vậy đó, thì ông nói rằng ấy là sự nhân từ Đức Giê-hô-va mà chúng ta chưa tuyệt, và sự thương xót của Ngài chẳng dứt. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín của Chúa là lớn lắm. Xin Chúa cũng giúp cho chúng ta để chúng ta sống giữa một cái thế giới vô thường, bất thường gì đó. Nhưng mà chúng ta đặt lòng tin và sự trông cậy chúng ta neo ở nơi một đấng không hề thay đổi, một đấng vững chắc. Đó là nền tảng cho đời sống của chúng ta, để không có bị những cái cơn sóng cuồng của nghịch cảnh, của cái thế giới hỗn loạn này, nó nhận chìm hay là nó làm cho chúng ta chao đảo. Cho nên xin Chúa cho chúng ta thật sự mỗi một ngày, nhất là bắt đầu một ngày mới, mỗi buổi sáng chúng ta phải trông đợi nơi sự nhân từ, thương xót và thành tín của chính mình Chúa. Bây giờ chúng ta trước hết hãy nói đến lòng nương cậy của chúng ta. Cái này nó bấm được, xin chuyển qua. Chúng ta nương cậy nơi sự nhân từ của Chúa. Ấy là nhờ sự nhân từ Đức Giê-hô-va mà chúng ta chưa tuyệt. Và khi nói đến sự nhân từ, chúng ta hãy xem một cái chỗ để mô tả cho chúng ta sự nhân từ của Chúa là như thế nào, mà chúng ta trông đợi mỗi một ngày để nó sẽ là một cái Tết, một cái điều mới mẻ, là một cái điều tốt lành. và nó còn kéo dài trong cả năm. Trong Thi Thiên 65 có lời của Chúa nói như thế này: Chúa lấy, câu 11, Chúa lấy sự nhân từ mình đội cho năm làm mão triều, các bước Chúa đặt ra mở. Ở đây nói rằng đó, Chúa lấy sự nhân từ mình đội cho cả một năm làm mão triều thiên, và các bước Chúa đi đó thì nó đặt ra mở, tức là nó sản sinh ra mở. Ra mở ở đây nó có nghĩa là màu mỡ đó. Thì cái điều này nó dạy cho chúng ta một điều rất là quan trọng. Đức Chúa Trời đội mão triều thiên làm cho thịnh vượng, làm cho sanh hoa, kết nụ, làm cho màu mỡ đất đai, cho cuộc sống, cho con người có thể vui hưởng trong cả một năm. Và cái điều này nó làm cho chúng ta biết khi nói đến mão triều thiên đó là Chúa làm cho vinh hiển. Thế giới này người ta rất là tìm cầu những cái vinh dự, những cái đỉnh cao nào đó trong sự nghiệp, trong thanh danh, rồi trong của cải tiền tài. Người ta đều mong đợi cái điều đó. Nhưng Chúa cho chúng ta biết rằng là con của đấng vinh hiển, Chúa đội mão triều cho chúng ta và làm cho vinh hiển. Quý bà chị em có muốn mỗi một ngày của trong đời sống của chúng ta sẽ là một sự thành đạt, sẽ đạt đến những cái đỉnh cao, chỉ có đỉnh cao mới được đội mão triều thiên vinh hiển. Và hãy đặt sự trông cậy chúng ta nơi sự nhân từ của Chúa. Ngài sẽ làm cho đời sống của chúng ta được thịnh vượng và thành đạt. Xin tiếp theo ạ. Cái này nó không bấm được. Xin giúp cho vấn đề điều khiển kỹ thuật thay. Điều thứ nhì, mão triều thiên nó nói lên sự vây phủ bởi ơn của Ngài. Mão triều thiên đội trên đầu chúng ta, nhưng mà ở đây Chúa đặt mão triều thiên trong từng ngày, trong suốt cả một năm. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng đó, ở đây nói lên cho chúng ta biết đó là một cái sự vây phủ. Và ở trong Thi Thiên thứ 5 câu 11 và 12 lời Chúa nói như thế này: Nhưng phàm ai nương náu mình nơi Chúa sẽ khoái lạc, cất tiếng reo mừng đến mãi mãi, vì Chúa bảo hộ các người ấy. Kẻ nào ái mộ danh Chúa cũng sẽ nức lòng mừng rỡ nơi Chúa. Vì hỡi Đức Giê-hô-va, chính Ngài sẽ ban phước cho người công bình, lấy ơn vây phủ người khác nào bằng cái khiên. Ơn của Ngài vây phủ bằng cái khiên như là một sự che chắn để có một cái sự bảo vệ. Chúng ta biết rằng một cái người nào mà được đội mão triều thiên á, là người đó sẽ được một cái vinh dự và sẽ được hưởng lấy tất cả những cái điều tốt lành nhất, và cũng hưởng được cái sự bảo vệ chặt chẽ, an ninh nhất. Và điều này nói lên cho chúng ta thấy khi Chúa đội mão triều thiên cho từng ngày trong năm, nếu chúng ta trông cậy nó sự nhân từ Chúa, Ngài sẽ lấy ơn của Ngài vây phủ đời sống của chúng ta. Người nào nương náu mình ở nơi Đức Chúa Trời sẽ được ở trong bóng của đấng toàn năng, và Ngài sẽ giang xa ra khỏi chúng ta rất là nhiều điều. Khi nãy chúng ta đã nói đến những tai nạn nó xảy ra một cách bất ngờ, gây nên những cái điều làm cho chúng ta khi quan tâm chúng ta rất là đau xót. Nhưng mà chúng ta cần phải nhớ như thế này. Ở trong sách Luca đoạn thứ 13, Chúa Giê-xu có nói với các môn đồ cũng như là đoàn dân đông. Và đặc biệt là chú ý vào các môn đồ, là những người đặt đức tin của mình nơi Chúa và theo Chúa. Thì Ngài nói đến cái trường hợp mà Phi-lát là tổng trống của La Mã đã giết những người ở tại Galilê, rồi lấy huyết của họ trộn với của lễ nữa. Thật là kinh khủng. Những con người chịu một cái chết rất là khủng khiếp và đau thương. Rồi chúng ta cũng thấy ông nói, Chúa Giê-xu nói đến một cái sự kiện khác là một cái tai nạn đã xảy ra, 17 người đã bị tháp Siloe gã và đè chết. Thì Chúa nói rằng đó, các ngươi có tưởng là những người đã chết dưới tay của Phi-lát một cách tàn bạo, hay là những người chết vì tai nạn một cách bất ngờ như vậy thì họ tội lỗi hơn các ngươi sao? Xong nếu các ngươi không ăn năn thì hết thảy các ngươi cũng sẽ hư mất giống như vậy. Và sau đó Ngài kể một cái ẩn dụ. Chúa nói rằng giống như một người chủ của một cái vườn nho, một lần đi thăm thì thấy cái cây vả trong vườn nho đó nó không có kết quả. Và vì nó không kết quả mà nó trồng ở đó thì nó làm choáng đất. Cho nên á, mới ra lệnh cho gia nhân á, người quản công á, là phải bứng cái cây nó, diệt nó đi, đốn nó đi. Thì người này đã xin với người chủ hãy gia hạn thêm một năm nữa, để tôi sẽ chăm sóc nó, tưới bón cho nó, tỉa sữa nó, và nếu sau một năm mà nó không kết quả thì bây giờ sẽ đốn. Cho nên cái điều đó Chúa muốn nói rằng những cái người còn sống mà nghe về những cái sự kiện khủng khiếp xảy ra và tai nạn chết chóc đó, nếu họ không tỉnh thức ở trong đời sống của mình, họ sống một đời sống vô dụng đối với người chủ, như là một cái cây choáng đất một cách vô ích, rồi nó có thể chèn ép những cây khác, nó hút ra những cái chất bổ chinh dinh dưỡng gì của những cái cây khác mà nó lại không có kết quả, thì nó cần phải bị chặt đi. Nghĩa là chúng ta biết rằng đó, ở đó khi chúng ta nói đến sự nhân từ của Chúa, chúng ta phải hiểu nhân từ của Chúa không phải là một cái gì đó của sự mê muội, ủy mị. Nếu chúng ta đọc ở trong Thi Thiên thứ 136 thì cứ mỗi một câu về một sự kiện thì sau đó là một lời tạ ơn và ca ngợi Chúa vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời, vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Và ở trong đó không chỉ là việc Chúa giải cứu cho dân Israel khỏi ách nô lệ để vào đất hứa mà thôi, mà Ngài còn nói rằng đó, Chúa đã làm cho Pharaoh và đạo quân của Ai Cập đó bị chìm chết ở trong biển đỏ vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Cho nên sự nhân từ của Chúa luôn luôn nó được cân đối với sự thánh khiết và công bình. Vì vậy đây là điều mà chúng ta phải nhớ, sự nhân từ mà ngày hôm nay chúng ta nghe nói về những cái lệnh ân xá, thậm chí có thể là ân xá khống cho những cái người mà chưa bao giờ bị người ta cáo tội, luận tội gì hết, nhưng mà thôi để cho chắc ăn thôi, bây giờ mình ân xá trước đi, cái này hơi lạ, vụ này mới. Nào giờ tôi mới nghe, mới biết cái chuyện đại khái là ân xá khống như vậy. Tức là chưa có ai cáo tội, luận tội gì hết á, mà lại được gọi là ân xá. Ân xá là một người đã có tội và chịu án thì bây giờ mới có cái lệnh ân xá được. Nhưng mà chúng ta thấy rằng đó, ngày hôm nay người ta nói rằng đó là sự nhân từ, hay là người ta có thể ân xá cho những kẻ tội phạm, mà tội phạm thuộc loại cao, tội trọng á, giết người, hãm hiếp rồi cái gì kinh khủng và chịu án tử hình, nhưng mà lại cũng được ân xá. Ân xá hàng loạt, hàng ngàn người, chứ không phải là cho một vài người. Và người ta nghĩ rằng cái đó là nhân từ chăng? Hay là bây giờ để cho những người nhập cư lậu, mà trong đó thì phần lớn ở trong đó lại là những kẻ tội phạm, và bây giờ người ta đang phải vất vả, khó nhọc và hao tốn trong vấn đề phải tìm ra những cái con người nhập cư lậu đó và là những tội phạm trà trộn trong đó để trục xuất họ về nước của họ, bởi vì nó sẽ gây nên biết bao nhiêu những cái sự tổn hại, gây hại cho những người dân lành khác. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng đó, người ta nói đó là sự nhân từ, nhưng mà đó không phải là sự nhân từ mà Chúa muốn nói tới. Sự nhân từ của Chúa không có nghĩa là Ngài mở toang thiên đàng rồi tội nhân, tội phạm vậy đó, không cần ăn năn, không cần từ bỏ tội lỗi, vô hết. Không, đó không phải là sự nhân từ. Cho nên chúng ta phải thấy rằng đó, ở đây Chúa đã dạy chúng ta rằng đó, sự nhân từ của Chúa là lớn lao lắm, nhưng xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta nhớ rằng đó, chỉ những người nào đặt sự trông cậy mình và bước đi trong đường lối Chúa và kính sợ Ngài, như lời Chúa đã nói ở đây, thì bây giờ Ngài sẽ bảo hộ họ, là những người yêu mến Ngài, ái mộ Ngài, nương cậy nơi Ngài, ở trong cái đồn lũy, trong cái khiên của Ngài đó, thì chúng ta mới thấy rằng đó, họ, Chúa sẽ đội mão triều thiên trên đời sống của người đó, và Ngài lấy ơn Ngài phủ người đó. Và cái điều thứ ba mà chúng ta có thể thấy rằng đó, xin cáo lỗi là bởi vì vấn đề kỹ thuật lúc này nó hơi bị trở ngại. Tôi đã nói đến lòng nhân từ của Chúa như là cái mão triều thiên đội cho năm, thì chúng ta biết rằng cái điều đó nó nói đến làm cho vinh hiển. Thứ nhì là vây phủ chúng ta bởi ơn của Ngài, và thứ ba là kết thúc một cách hoàn mỹ. khi nào thì một người mới có thể nhận được một cái mão? Nếu mà mình đi học á, phải không? Thì là phải tốt nghiệp đại học, tốt nghiệp gì đó, sau bao nhiêu năm coi như là dùi mài kinh sử vậy đó, phải không ạ? Thì khi đỗ đạt rồi thì mới được đổi một cái mũ gì đó. Thì bây giờ cũng vậy, nếu một cái người mà được đội cái mão triều thiên, người đó đó phải là một lực sĩ ở trong một cái cuộc thi đấu và đạt được sự thành công nhất, đúng không ạ? Nhà vô địch thì mới có thể được đội mão triều thiên. Nhưng mà đó chỉ là mão triều thiên hay hư nát thôi. Nhưng mà chúng ta biết rằng đó, mão triều thiên chỉ được ban cho một người khi mà người đó đã đạt được một cách hoàn mỹ, tức là trọn vẹn và tốt. Nên chúng ta hết thảy là những người đã được cứu chuộc và trở nên những tôi tớ của Ngài, hầu việc Ngài, chúng ta phải nhớ rằng đó, Chúa mong đợi chúng ta từng ngày chúng ta trung tín, và chúng ta phải làm một cách tốt nhất những cái gì mà chúng ta có thể làm. Đừng làm một cách chiếu lệ. Đừng chỉ mang danh là một tôi tớ, là một người hầu việc gì đó, với một người có chức danh, chứ là một người có trọng trách gì đó mà làm một cách sao lãng. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta thấy rằng từng ngày chúng ta phải làm một cách hoàn mỹ tất cả những cái phận sự nào đó mà chúng ta đã nhân danh Chúa nhận lành trong đời sống của mình. Và chúng ta thấy sự nhân từ của Chúa được bày tỏ không chỉ trên con người, mà Ngài cũng dạy chúng ta cũng phải thể hiện sự nhân từ đó đối với người khác nữa. Bởi vì Chúa nhân từ ở trong chúng ta, và Ngài bày tỏ sự nhân từ cho chúng ta để chúng ta chuyển tải và thể hiện sự nhân từ đó ra cho những người khác. Và chúng ta thấy thí dụ như là ông Abraham. Abraham đối với Lot là một đứa cháu của ông thôi, nhưng mà tranh giành với người chú của mình, và không có tôn trọng gì đối với bậc trưởng thượng của mình hết á, mà thậm chí là còn muốn tranh giành cái địa vị quyền lợi gì đó. Cho nên chúng ta thấy rằng đó, ông ta đã phản lại đối với người chú của mình, là người mà nhờ đó mà Lót đã có thể nhận được rất nhiều điều, vì Lót là cháu của Abraham. Nhưng mà chúng ta thấy rằng có một sự vô ơn, mà hơn cả vô ơn còn bội ơn nữa. Nhưng mà chúng ta thấy rằng khi mà Lót gặp hoạn nạn thì Abraham bày tỏ lòng nhân từ của mình để đi ra, mà chúng ta thấy rằng đã đánh trận với cả một liên minh hùng mạnh nhất lúc bấy giờ, đã đi đến rất là nhiều những cái bộ lạc rồi những cái thành thị gì đó để mà chiếm của người ta, trong đó có cả Lót cũng phải chịu cái điều đó nữa, và bắt Lót đi để làm nô lệ. Nhưng mà chúng ta thấy Abraham đã dẫn gia nhân của mình đến đây, lâm vào một cái cuộc chiến không phải là chuyện đơn giản đâu. Bao nhiêu những cái vị vua trong xứ lúc bấy giờ là phải chịu thua trước cái liên minh này, nhưng mà Abraham đã đến để chinh chiến và để giải cứu cho cháu của mình là Lót. Chúng ta thấy rằng đó, Abraham đã thể hiện sự nhân từ của mình cho một con người không xứng đáng. Đó là sự nhân từ mà Đức Chúa Trời đã đối đãi với chúng ta, và Ngài cũng muốn chúng ta đối đãi với người chung quanh chúng ta bằng sự nhân từ. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta thấy được điều này. Và đặc biệt là đối với giữa vòng chúng ta đó, thì lời của Chúa luôn luôn dạy là những anh chị em với nhau trong Chúa, chúng ta phải đối xử với nhau một cách nhân từ. Cho dù chúng ta có thể có những lỗi lầm, có thể làm tổn thương người khác, và chính mình đó, chúng ta có thể bị tổn thương vì anh em chị em nào đó, nhưng Chúa muốn chúng ta phải thể hiện sự cao thượng, sự độ lượng và bao dung của chính mình để chúng ta bày tỏ sự nhân từ của Chúa. Phải nhớ rằng khi nào mà chúng ta bị người khác làm cho mình bị tổn thương, thiệt hại cái gì đó, thì đó chính là lúc mà Chúa muốn chúng ta thể hiện sự nhân từ. Người đó có đón nhận hay không, tiếp nhận hay không, đó là chuyện của họ với Chúa. Còn phần của chúng ta trước mặt Chúa, chúng ta phải thể hiện sự nhân từ. Chúng ta hãy nhìn xem ông Joseph. Joseph là một hình bóng về Chúa Giê-xu. Đối với các anh của mình, khi mà muốn giết Joseph, nhưng mà sau đó Đức Chúa Trời can thiệp, cho nên chúng ta thấy rằng đó, ông chỉ bị bán đi làm nô lệ thôi. Và ông phải chịu biết bao nhiêu những cái sỉ nhục, đau thương ở trong cuộc đời của mình. Phải bị biệt đày, xa xứ luôn nữa. Là một nô lệ tống vào trong tù ngục một cách oan ức. Nhưng mà chúng ta thấy Đức Chúa Trời tế trị. Bởi vì Joseph luôn trông đợi vào sự nhân từ của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta thấy rằng những điều mà tưởng như người ta vùi dập ông xuống dưới bùn nhơ đó, thì lại trong chương trình và bởi sự nhân từ Chúa, nó trở thành những cái bậc thang đưa ông lên đến cái ngôi cao vị, trở thành tể tướng của đế quốc Ai Cập. Và rồi chúng ta thấy rằng khi mà trong xứ đói kém rồi, người ta chạy qua Ai Cập để tìm mua lúa, thì trong đó có các anh của mình, là những người toan giết hại ông đó. Mà chúng ta thấy có phải là Joseph nói rằng đây là cơ hội để mà mình sẽ trừng phạt các anh không? Không, chúng ta thấy ông đã bày tỏ sự nhân từ đối với họ, tha thứ họ, rồi còn bảo lãnh cho họ để qua Ai Cập để mà được ưu đãi một cách đặc biệt nữa. Xin Chúa cho chúng ta có lòng nhân từ như vậy đối với tất cả những người chung quanh chúng ta. Và bây giờ chúng ta thấy hình như cái này không đúng. Đó là của bài giảng cũ. Bây giờ điều thứ nhì, tôi chắc phải nói nhanh ha. Điều thứ nhì mà chúng ta có thể học được ở đây, đó là mỗi một ngày chúng ta nương cậy sự nhân từ Chúa. Và tiếp theo nữa thì ở đây nói đến là chúng ta phải nương cậy nơi sự thương xót của Chúa. Thế nào là sự thương xót? Thương xót không chỉ là một cái cảm xúc, tình cảm của chúng ta. Chúng ta nói đến những cái sự kiện của những con người mà họ bị tai nạn một cách khủng khiếp, tàn khốc. Từ hỏa hoạn rồi cho tới tai nạn phi cơ đã giết chết biết bao nhiêu những con người. Như vậy, gây đau thương cho gia đình của họ. Chúng ta có thể rất là đau xót, lòng tôi rất là xúc động chứ không phải là không. Nhưng mà chúng ta cần phải nhớ như thế này. Sự thương xót nó không phải chỉ là đau xót khi nhìn thấy cái hoàn cảnh bi đát của một con người nào đó. Nhưng mà sự thương xót là một tình yêu thúc đẩy cái người đó để mà người đó sẽ đi đến hành động. Cho nên đây là một cái điều nó rất là quan trọng mà xin Chúa cho chúng ta thấy. Đức Chúa Trời Ngài không chỉ là mũi lòng khi nhìn thấy con người hư mất rồi chịu đau khổ trong tội lỗi, hay là sẽ bị quăng vào trong hỏa ngục đời đời, chứ không phải hỏa hoạn tạm thời đâu. Nhưng mà chúng ta thấy Đức Chúa Trời không phải chỉ nhỏ nước mắt ở tại ngôi của Ngài trên thiên đàng rồi dừng lại, nhưng mà chúng ta biết rằng Ngài đã hành động. Khi đích thân Ngài trong ngôi thứ hai của Thiên Chúa, Ngài đã tìm đến với con người và trả một giá đắt, chịu hy sinh để có thể cứu chuộc chúng ta. Đó là sự thương xót của chính mình Chúa. Trên đây là cái lòng trắc ẩn chúng ta nói đến. Lòng trắc ẩn là gì? Trắc ẩn mà giống như người Việt chúng ta nói là đau lòng xót dạ đó. Ruột đau chín chiều vậy đó, phải không? Nhưng mà đau lòng xót dạ khi nhìn thấy một cái nỗi bất hạnh gì đó, đau đớn của ai đó. Nhưng mà nó phải dẫn chúng ta đến hành động. Cho nên thương xót là gì? Thương xót là lòng cảm thương đối với người bị tổn thương. Chúng ta phải có sự cảm thương đối với người bị tổn thương và bước ra để chữa thương cho người ấy. Và ở trong Hebrew đoạn 4 câu 14 cho đến 16 thì chúng ta có thể học nơi tấm gương của chính Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta. Thì chúng ta thấy rằng Ngài là một đấng nhân từ và đầy dẫy lòng thương xót. Ở đây nói như thế này: ấy vậy vì chúng ta có thầy tế lễ thượng phẩm lớn đã trải qua các tầng trời, tức là Đức Chúa Jesus, con Đức Chúa Trời, thì hãy bền giữ đạo chúng ta đã nhận tin. Chúng ta ở đây thấy rằng nói đến á, Chúa, Ngài là con của Đức Chúa Trời, Ngài là chính Đức Chúa Trời. Nhưng mà chúng ta thấy rằng đó, Ngài đã trải qua các tầng trời, Ngài vượt qua cái vũ trụ này mà Ngài đã tạo dựng nên để đến với con người chúng ta sống trong một hành tinh nhỏ bé trong cõi tạo vật của Ngài, là tro bụi mà lại hư vong nữa. Ngài đã đi cả những cái khoảng cách rất là xa như vậy đó, từ cõi vô hạn Ngài bước vào trong cõi thời gian của vũ trụ, rồi đến tận cái trái đất là một hành tinh chẳng là cái gì đó, một cái hạt cát ở giữa sa mạc thôi. Nhưng mà chúng ta thấy rồi Ngài đến cái gì đó, con vi trùng nó ở trong cái hạt cát đó là mỗi đời sống của chúng ta nữa, để Ngài cứu chuộc chúng ta. Đó là lòng nhân từ và sự thương xót của Chúa. Và chúng ta thấy ở đây tác giả nói rằng vì chúng ta không có thể tới lễ thượng phẩm, chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta. Ngài biết chúng ta được dựng nên bởi giống gì. Khi nãy chúng ta đọc trong Thi Thiên 103 đó, nói về sự nhân từ thương xót của chính mình Chúa. Ngài biết chúng ta dựng nên bởi giống gì. Ngài không kể chúng ta là những con người đáng phải tiêu diệt đi. Lẽ ra thì chúng ta tội lỗi thì chúng ta đáng phải chịu cái hình phạt đó. Nhưng mà chúng ta thấy sự nhân từ của Chúa, Ngài đến để giải cứu chúng ta. Và nếu chúng ta biết tiếp nhận thì chúng ta thấy rằng Chúa sẽ giang xa tội lỗi ra khỏi đời sống của chúng ta, giống như các tầng trời cao hơn đất, tầng trời tức là vũ trụ đó. Và giống như phương đông xa cách phương tây thì Ngài cũng sẽ làm cho tội lỗi chúng ta bị dời xa ra khỏi chúng ta, cũng giống như vậy. Cho nên sự nhân từ thương xót của Chúa nó có cái chiều cao, cái chiều sâu, và nó có cái chiều rộng và cái chiều dài đối cùng chúng ta. Và Ngài biết chúng ta dựng nên bởi giống gì. Ngài biết chúng ta là bụi đất. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng đó, Ngài cảm thương sự yếu đuối của chúng ta. Ngài có một sự cảm thương cảm đối với sự yếu đuối của chúng ta. Và cảm thương chúng ta ở trong những cái hoàn cảnh như thế nào? Bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta. Ngài đã bước vào trong từng cái hoàn cảnh của cuộc sống con người, những cái thử thách hoạn nạn gì đó. Bởi vì Ngài đến không phải trong một cung vua, mà chúng ta biết Ngài đến trong một chuồng chiên mắng cỏ, rồi Ngài đến ở trên đồi Gô-gô-tha, đỉnh cao của tội ác xấu xa nhất trong trần thế. Ngài đã đi đến cả cái chiều sâu nhất của tội lỗi, nhưng không hề phạm tội nha. Nghĩa là Chúa chịu đựng đến một cái mức cuối cùng. Chúng ta thì chịu một lúc nào đó, Chúa cho chúng ta có một cái sự phòng vệ trước những cái sự đau đớn á, đó là mình có thể té xỉu khi mà chúng ta dưới một cái áp lực nào đó ha, là chúng ta té xỉu. Nếu không là vỡ tim mà chết, hay là điên loạn lên, thì chúng ta thấy Chúa cho chúng ta một cái hệ thống, một cái phương cách phòng vệ trước những cái điều đó, để nó không có giết chúng ta bằng cách là chúng ta ngất xỉu. Trong khi đó thì chúng ta thấy rằng Chúa Giê-xu Ngài đã chịu đến lúc cuối cùng. Khi tôi ở dưới một cái sự cám dỗ nào đó mà quá nặng đó nha, đến một lúc nào đó chắc là tôi chịu thua, tôi đầu hàng, tôi xa vào tội lỗi. Nhưng cảm ơn Chúa vì Chúa biết chúng ta cái mức chịu đựng của mình đến đâu, cho nên Ngài không để cho hoạn nạn thử thách vượt quá sức của chúng ta đâu, mà Ngài sẽ giải cứu chúng ta ra khỏi. Nhưng mà ở đây nói với chúng ta rằng Chúa của chúng ta đó, thì Ngài đã nếm đến lúc cuối cùng nhất mà không hề phạm tội. Không ai có thể cảm thương chúng ta một cách sâu sắc đến mức độ đó đâu, vì Ngài đã trải qua những cái tội ác của con người đối với Ngài cùng cực nhất. Nhưng mà chúng ta thấy Ngài đã chịu đựng tất cả những điều đó. Vì vậy Chúa cảm thương cho chúng ta nhiều lắm. Và rồi á, Ngài không phải chỉ là cảm thương, vì ở đây nói rằng đó, vậy chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thời giờ có cần dùng. Ồ, chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta có một đấng đầy dẫy lòng thương xót như vậy. Và chúng ta hãy đến với ngôi ơn phước của Ngài, tại đó hầu được thương xót và cũng tìm được ơn của Ngài vùa giúp chúng ta trong những gì chúng ta có cần trong đời sống của mình. Hãy trông cậy nơi sự thương xót lớn của chính mình Chúa, vì Ngài là đấng cảm thương cho chúng ta, là những con người trong những lúc chúng ta bị tổn thương, và Ngài đến để Ngài có thể giúp cho chúng ta, chữa thương cho chúng ta. Amen. Trong mấy ngày vừa qua thì chúng tôi có đi thăm viếng không chỉ là con cái của Chúa, nhưng mà vào thứ sáu tức là mùng 3 thì tôi có đến thăm gia đình của tôi, có hai bà cô với lại đứa em. Hai bà cô tu tại gia thì không chỉ là thăm viếng, nhưng mà tôi cậy ơn Chúa để tôi làm chứng cho họ. Hai bà cô cũng lớn tuổi rồi, và tôi làm chứng cho họ. Đến hơn 11 giờ tôi mới đi về, 1 giờ khuya. Xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta có thể thấy như thế này. Chúng ta có thể cảm thấy rất là đau xót khi nghe nói đến những cái người mà họ phải trải qua một cái vụ cháy rừng, nhà cửa thiêu rụi hết, mất hết tài sản này kia kia đó. Đau khổ lắm. Hay là những con người bị chết vì tai nạn bất ngờ, qua các vụ đụng phi cơ gì đó. Chúng ta có thể cảm thấy đau xót. Nhưng kính thưa quý bà chị em, chúng ta có đau xót khi biết rằng có một người vẫn còn sống đó, nhưng mà trong lòng của người đó, đó đang bị hư mất. Chủ nhật vừa qua, chúng ta có một số người trong hội thánh của chúng ta đó đến để mà chia buồn với một người thân của con cái Chúa ở đây, là Suya của ông bà Thuận, hôm nay chúng ta không thấy đi. Tức là bà nội của cháu Đăng hồi nãy mà đánh đàn đó. Bà cao tuổi rồi, hưởng thọ, mà qua đời. Và chúng ta có đến để chia buồn. Đầu năm mà sao thấy có nhiều người qua đời thế này thế kia. Chúng ta có thể đau xót khi nhìn thấy một linh hồn rời khỏi xác của một người, tức là sự chết. Nhưng chúng ta có cảm thấy đau xót với một người còn sống, nhưng mà linh hồn của người đó đang chết trong thân thể sống nó hay không? Thân thể đang chết nó hay không? Và nếu chúng ta không có kịp thời để mà chúng ta nói về Chúa cho họ, thì họ sẽ đi vào trong hồ lửa đời đời. Thì xin Chúa cho chúng ta không chỉ là có một cái sự cảm thương. Chúa Giê-xu, Ngài thấy đoàn dân đông như một bầy chiên cùng khốn tan lạc, mà không có ai tìm, không có ai kiếm, thì Chúa động lòng thương xót. Và Ngài nói rằng mùa gặt thì thật trúng, xong con gặt thì thiếu. Chúa động lòng thương xót, và Ngài đã đến để cứu chuộc. Và Ngài sai phái các môn đồ ra đi: hãy cầu nguyện để xin chủ mùa gặt sai các con gặt đi vào trong mùa. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta cũng có lòng thương xót như vậy ở trong đời sống của chính mình. Bây giờ chúng ta nói đến điều thứ ba mà lời Chúa dạy ở đây, đó là nương cậy sự thành tín Chúa. Chúng ta cần phải nương cậy sự nhân từ Chúa, nương cậy ở nơi sự thương xót Chúa, và nương cậy nơi sự thành tín của Chúa mỗi một ngày. Khải Huyền đoạn 3 câu 14 ghi lại cho chúng ta về một danh xưng mà có nhiều người ở đây ít biết. Danh xưng của Chúa Jesus Christ chúng ta được ghi lại trong Khải Huyền đoạn 3 câu 14 này. Chúa phán rằng: này là lời phán của Đấng Amen, Đấng làm chứng thành tín chân thật, Đấng làm đầu cội rễ cuộc sáng thế của Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy ở đây nói đến Chúa Jesus Christ, Ngài có một danh, đó là Amen. Chúng ta quen với cái từ ngữ Amen phải không ạ? Và ở đây cho chúng ta thấy rằng đó, Chúa đã giải thích cái danh xưng này của Ngài. Amen có nghĩa là Đấng làm chứng thành tín và chân thật. Thành tín và chân thật. Và chúng ta biết rằng đó, Ngài nhắc đến từ buổi sáng thế, thì Ngài đã có những cái kế hoạch, Ngài đã có những cái ý định Ngài sẽ thực hiện cho mỗi đời sống của bà chị em và tôi nữa. Từ buổi sáng thế, khi chúng ta chưa được ra đời luôn, thì Chúa đã có một cái chương trình cho chúng ta. Và chương trình, mục đích, ý định của Ngài cho chúng ta là sự nhân từ, thương xót, và dẫn đến vinh hiển đời đời, chứ không phải chỉ là tạm thời. Và Chúa là Đấng Amen. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng ở đó Ngài là Alpha và là Omega. Ngài là đầu tiên và là cuối cùng. Ngài là cội rễ mà cũng là cuối cùng cho đức tin của chúng ta nữa. Đó là Đấng Amen. Và tất cả những cái điều gì mà Ngài đã phán, Ngài đã định cho chúng ta đó, thì chúng ta cần phải biết rằng đó là Ngài chắc chắn sẽ thực hiện nó. Bởi vì Ngài là Đấng chân thật và thành tín. Cho nên đó là điểm mà chúng ta cũng cần phải thấy, để biết rằng đó, Chúa của chúng ta, Ngài là một Đấng chân thật và thành tín như vậy. Trong sách Ê-sai đoạn 46 câu 10 và 11, lời Chúa nói như thế này: ta đã ao sự cuối cùng từ buổi đầu tiên, và đã nói từ thuở xưa những sự chưa làm nên. Chúa làm nên từ thời xưa, Chúa đã từ buổi sáng thế ngày định một cái kế hoạch và mục đích cho chúng ta rồi. Và có lời phán hứa của Ngài về điều đó. Và những lời phán đó là chân thật, và Ngài cũng là đấng thành tín. Ta phán rằng mưu của ta sẽ lập, và ta sẽ làm ra mọi sự ta đẹp ý. Điều ta đã rao ra, ta sẽ làm hoàn thành. Điều ta đã định, ta cũng sẽ làm. Chúa là đấng chân thật và thành tín. Chữ Amen nó có nghĩa là quả thật như vậy. Ước được điều đó. Khi chúng ta dứt bằng lời cầu nguyện xin Chúa một điều gì đó, chúng ta nói Amen trong danh Chúa Jesus Christ, thì chúng ta biết rằng đó là ở tại đó chúng ta muốn nói rằng con ước được điều đó. Và cái lời cầu nguyện đúng đắn là một cái lời cầu nguyện đặt ở trên những lời phán hứa của Chúa. Thì chúng ta thấy rằng đó, khi chúng ta cầu nguyện và chúng ta nói Amen, có nghĩa là những lời của Chúa phán là chân thật và thành tín. Và ai làm? Những gì mà Ngài đã định, những gì mà Ngài đã lập, thì chúng ta biết rằng đó, Ngài chắc chắn sẽ làm. Vì vậy mà trong thư Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 1, thì chúng ta thấy lời Chúa nói như thế này trong câu 20. Vì chưng cũng như các lời hứa của Đức Chúa Trời đều là phải trong Ngài cả. Ấy cũng bởi đó và bởi Ngài mà chúng tôi nói Amen, làm sáng danh Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta nhớ rằng đó, mỗi khi chúng ta nói Amen là chúng ta dựa trên đấng Amen, là đấng chân thật thành tín trong mọi ý định, trong mọi lời phán, trong mọi lời hứa của Ngài. Hãy nói Amen như vậy thì chúng ta sẽ thấy Chúa là thành tín. Cảm ơn Chúa một điều đó là chúng ta thì không có thành tín gì cả. Phao-lô cũng nói như vậy. Nhưng mà không phải vì chúng ta không thành tín mà Chúa không thành tín đâu. Chúa là thành tín. Hẳn nhiên Chúa là thành tín trong lời hứa ban phước, mà Ngài cũng là thành tín trong lời hứa sửa phạt, giáng họa. Đó đều là những lời hứa chân thật và thành tín hết. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta biết trông cậy nơi sự nhân từ, thương xót và thành tín của chính mình Chúa. Và đây cũng là điều mà khích lệ chúng ta ở trong đời sống đức tin và trông đợi ở nơi chính mình Chúa, nhất là trong lời cầu nguyện của chúng ta. Khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta phải trông cậy ở nơi nhân từ, thương xót và thành tín của Chúa. Đã có lần tôi kể câu chuyện, và câu chuyện này để là một dấu ấn ở trong tôi. Tôi nhắc lại câu chuyện đó. Thì có một người tên là Roger, là một quân nhân, và khi chiến tranh chấm dứt, nó là ngày 7 Tây tháng 5. Anh ta còn nhớ cái ngày tháng đó. Và anh ta được giải ngũ. Và trên đường á, mà anh ta từ nước ngoài đi về để rồi trở về nhà của mình á, thì vai mang cái ba lô, anh ta mới đón xe ô tô stop ha, để mà chúng ta gọi là quá giang đó ha, đi nhờ xe đó. Thì thấy có một cái chiếc Cadillac sang trọng lắm, bóng loáng, chạy tới dừng lại. Ồ, anh ta mừng lắm, tưởng mình đi được cái xe tải, xe gì đó sập sệ, nhưng mà giờ đi được cái xe rất là ngon lành, cho nên anh ta mừng lắm. Và hỏi ra đó thì cái người chủ xe cũng nói là đi về Chicago, và nhà của anh là trên cái con đường đi đến Chicago đó. Và khi đi vào ở trong đó trên xe rồi đó, thì hai người hỏi thăm với nhau thế này thế kia. Người đàn ông chủ xe đó thì rất là sang trọng, khoảng chừng 50 mấy tuổi, và ông ta xưng tên là Hanover. Hay là đúng ra là mình phải nói là nó dính nhau ha, Hanover, tôi không biết tôi phát âm có đúng không. Rồi thì đại khái là khi trao đổi với nhau như vậy, nói chuyện một lúc á, thì anh là một cơ đốc nhân. Thì anh biết rằng bây giờ mình chỉ còn khoảng chừng 30 phút nữa thôi thì sẽ đến nhà của anh sẽ phải xuống. Thì có một sự thôi thúc trong lòng của anh. Anh muốn đền đáp lại những cái gì mà tấm lòng tốt của người này đã cho mình được đi nhờ xe. Cho nên anh ta được cảm động bởi Chúa, thì anh mới nói về Chúa, làm chứng về Chúa cho ông tài xế chủ xe đó. Và rồi sau khi chia sẻ về ơn cứu rỗi của Chúa, thì anh cũng dạn dĩ để mà kêu gọi. Và những gì ông đã được nghe đó, bây giờ ông có bằng lòng để tiếp nhận Chúa Giêsu cho đời sống của mình không? Bởi vì anh nghĩ rằng gặp người này trên đường đi như vậy thì đâu có cơ hội gì nữa đâu. Cho nên bắt lấy cơ hội làm chứng và kêu gọi tin Chúa luôn. Giống như Chúa Giêsu làm chứng như người đàn bà Samari, không phải nói thôi để lên từ từ đi, để có dịp khác đó rồi mình có dịp đi ngang xứ Samari này, hay là cơ hội nào đó cho người này có thời gian tìm hiểu về về Chúa, rồi mình trí phục cái người đó từ từ đi, hay là cảm phục nữa. Không, bởi vì Chúa biết rằng không có cơ hội để gặp lại người đàn bà này, cho nên sau khi làm chứng về Chúa xong là kêu gọi bà tin Chúa thôi. Và chúng ta thấy rằng cũng giống như cái trường hợp anh này vậy. Thì anh Roger đã làm chứng cho ông Hanover. Và cuối cùng thì ông ta sau khi nghe lời kêu gọi như vậy thì ông tấp xe vô lề đường. Anh hết hồn rồi, nói chắc ông này chắc ông giận lên, ông nhà giàu này ông đi nhờ xe mà còn phải đặt này kia nọ, chắc là tống mình xuống khỏi xe luôn ha. À, nhưng mà bất ngờ là ông ta gục đầu trên vô lăng và ông ta khóc. Và rồi ông ta bằng lòng tiếp nhận Chúa. Sau đó thì đưa cho anh một cái danh thiếp và nói tôi ở Chicago, tôi làm việc ở đó. Nếu có cơ hội nào mời anh hãy đến cái địa chỉ này, nơi tôi làm việc, tôi muốn gặp lại anh. Thế rồi thì sau đó thì được chia tay thôi. Thì anh Roger trở về nhà của mình rồi lập gia đình, sinh con, khi đứa con 2 tuổi rồi 5 năm sau. Thì có dịp anh đi lên Chicago để mà tìm việc làm. Cho nên anh mới nhớ đến cái trường hợp của ông này và lấy cái danh thiếp ra và sẵn dịp muốn ghé thăm. Coi như thế nào. Và khi đến cái địa chỉ đó thì nó là Hanover Enterprise Inc. Nó là một cái cơ sở rất là đồ sộ to lớn. Và rồi anh bỡ ngỡ lắm, nhưng mà sau đó đi vào bên trong đó thì muốn gặp ông giám đốc. Thì người ta nói gặp ông này không, bây giờ thì không gặp được đâu, nhưng mà có thể gặp bà. Thế rồi sau đó thì cho anh vô gặp bà vợ của ông đó. Thì bây giờ bà mới hỏi anh là ai và muốn gặp chồng tôi thì có việc gì. Thế rồi anh mới kể lại cái câu chuyện đó. Là muốn sẵn dịp thì ghé thăm thôi. Và nó trong lần này gặp như vậy đó thì anh mới kể cái việc là ông ấy đã khóc rồi cầu nguyện tiếp nhận Chúa thế này kia. Và bất ngờ bà Hanover, bà đã bật khóc, nức nở. Sau đó thì bà mới nói với anh như thế này: nhà tôi đã qua đời ngay trong cái hôm đó, ngày 7 Tây Tháng 5. Vì trên đường đi về đó thì tai nạn xảy ra và ông qua đời. Và tôi là một người tin Chúa, là một cơ đốc nhân. Tôi đã cầu nguyện cho ông ấy trong suốt nhiều năm tháng, xin Chúa cứu chồng con. Nhưng mà rồi ông đã bất ngờ qua đời như vậy. Tôi giận Chúa. Tại sao con cầu nguyện biết bao lâu cho chồng của con mà Ngài không cứu anh ấy để bây giờ anh qua đời? Và kể từ đó tôi không còn giữ đức tin nữa, không còn đến hội thánh nữa, không còn thờ phượng Chúa gì cả. Nhưng hôm nay tôi mới biết rằng Chúa là thành tín. Chúng ta không biết được cách mà Chúa làm việc đâu. Giống như một người mẹ, câu chuyện khác, làm chứng cho 5 người con của mình để tin Chúa. Rồi cuối cùng thì chúng nó bận rộn với cuộc sống quá nên không có thèm quan tâm gì hết. Cho đến ngày bà qua đời luôn. Nhưng trong tang lễ của bà đó, thì 5 người con này đã bước lên để cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Chúa là thành tín. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta tin cậy ở nơi chính mình Ngài. Và nguyện Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta luôn nhớ rằng Chúa là thành tín cho đời sống của chúng ta. Và bây giờ để tóm lại, bây giờ không cho phép nữa ha. Chúng ta có thể thấy Chúa luôn đối xử với chúng ta bởi sự nhân từ đời đời của Ngài, sự thương xót không dứt và sự thành tín lớn lao của Ngài. Và Chúa cũng muốn chúng ta cũng thể hiện được điều đó. Hãy đối xử với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Chúa nhân từ, thương xót, tha thứ chúng ta. Thể nào chúng ta cũng hãy làm điều đó với người lân cận mình. Câu chuyện mà Kinh Thánh ghi lại về vua David David là một người phải trải qua biết bao nhiêu những cái hoạn nạn vì cớ vua Saul tìm cách để mà giết David. Nhưng mà rồi cuối cùng trong quyền chủ tể của Đức Chúa Trời, trong lòng nhân từ thương xót và thành tín của Chúa đối với ông, thì Ngài đã đưa ông lên ngôi vua để mà kế vị đối với vua Saul. Và vào thời xưa đó, khi một cái vị vua nào mà lên lên ngôi á, mà đặc biệt là đối với những ai được coi như là kẻ thù của mình á, là họ tru di tam tộc hay là cửu tộc gì đó chúng ta không biết, nhưng mà phải diệt hết, diệt tất cả đó để không có gây hại cho mình trong tương lai. Đó là cái lẽ thông thường của các vua vào thời xưa. Nhưng mà chúng ta thấy David thì không như vậy. David là một người có một cái mối thâm giao với lại con của Saul là Jonathan. Và bây giờ chúng ta có thể thấy rằng đó, lúc bây giờ thì cả hai cha con đều chết, tức là Saul và Jonathan đều chết. Nhưng mà bởi cái thân tình, thâm tình đó đối với Jonathan, thì chúng ta thấy rằng David nhớ lại rằng á, là Jonathan có một người con là Mephibosheth. Ông là một cái người bị bại chân, chắc là bại liệt, bệnh bại liệt đó. Và bây giờ lại là con của kẻ thù của mình. Và ông đã cho mời Mephibosheth đến vào trong cung. Ông ta sợ hãi lắm. Nhưng mà mời không phải là đến trước cái ngai của David đang ngự đâu, mà đi vào trong một bữa tiệc. Và ở tại nơi đó thì David đã ban thưởng cho cái người Mephibosheth này á, và cho người được một cái đặc ân là sẽ được thường xuyên ngự bàn của vua. David đã bày tỏ, bởi vì ông kinh nghiệm và nhận lãnh được sự nhân từ thương xót và sự thành tín của Chúa, cho nên bây giờ ông cũng bày tỏ lòng nhân từ thương xót. Và những cái gì mà ông đã hứa nguyện với người, không chỉ là với Chúa nhưng mà với Jonathan, cho nên chúng ta thấy rằng đó, ông đã thể hiện điều đó trên Mephibosheth. Nguyện Chúa Ngài giúp cho hết thảy chúng ta, để chúng ta cũng học biết nương cậy ở nơi sự nhân từ thương xót và thành tín của Chúa mỗi một buổi sáng trong mỗi một ngày. Thì lại mới luôn, có nghĩa là mỗi một ngày sẽ là một cái Tết cho đời sống của chúng ta trong suốt một năm mới. Kính mời Hội Thánh đồng đứng lên, chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện.